Tuần 33, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Mác chương 16 câu 7. Nhưng hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đang đi đến Galilee trước anh chị em. Anh chị em sẽ gặp Ngài tại đó như Ngài đã nói với anh chị em. Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 16. Vì chúng tôi không theo chuyện khuân đường, khéo theo dệt khi tỏ cho anh em biết quyền năng và sự hiện đến của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nhưng chúng tôi là những người tận mắt chứng kiến về sự uy nghi của đấng ấy. Phi-e-rơ đã bị Chúa thu hút đến mức dù bị Chúa thường xuyên quở trách, nhưng ông vẫn quyết định theo Ngài. Phi-e-rơ là người mặt dày. Ông đã bị Chúa quở trách nhiều lần, nhưng vẫn theo Ngài. Vào đêm Chúa bị phản, Ngài nói, Phi-e-rơ ơi, ta nói với anh, hôm nay khi gà chưa gáy, anh sẽ ba lần chối là đã biết ta. Phi-e-rơ không những không tin lời này, mà thậm chí ông còn nói, thậm chí nếu phải chết với Ngài, thì tôi chắc chắn sẽ không chối Ngài. Sau đó, khi Phi-e-rơ đang ngồi ngoài sân tòa của thầy tế lễ thượng phẩm, thì một đầy tớ gái đến chất vấn ông. Vì sự chất vấn của cô mà Phi-e-rơ đã chối Chúa. Khi ấy, Chúa xoay lại nhìn Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa nói với ông, rồi ông đi ra và khóc lóc đắng cay. Sau khi Phi-e-rơ chối Chúa, Chúa có thể quên ông. Tuy nhiên, Chúa không quên ông. Vào buổi sáng ngày Chúa phục sinh, thiên sứ nói với một số người nữ, hãy đi, báo cho các môn đồ của Ngài và Phi-e-rơ. Chính Chúa cũng nói với Marie Madeleine rằng, hãy đi đến các anh em ta. Chúa gọi các môn đồ Ngài là anh em, và đặc biệt đề cập đến tên của Phi-e-rơ. Bằng cách này, Ngài đã cuốn hút Phi-e-rơ. Phần đọc hôm nay, Phi-e-rơ nhận ra rằng ông Gia-cơ và Giăng đã được nhận vào sự thọ giáo ở mức độ cao nhất khi Chúa hóa hình, được nhận làm những người chứng kiến khởi đầu về sự uy nghi của Ngài. Phi-e-rơ có cùng quan điểm giống như Chúa trong Luca chương 9 câu 26 đến 36. Đó là xem sự hóa hình của Chúa như hình bóng về sự hiện đến lần thứ nhì của Ngài. Sự hóa hình của Chúa trong vinh hiển là một sự kiện, và Phi-e-rơ đã ở trong sự kiện ấy. Việc Chúa trở lại trong vinh hiển cũng sẽ là một sự kiện, cũng thật như sự hóa hình của Chúa, và Phi-e-rơ cũng sẽ ở trong đó. Mỗi phần của Tân Ước là một lời hứa rằng Đức Chúa Trời Tam Nhất sẽ làm mọi sự để chúng ta vui hưởng chính Ngài là bản chất thần thượng. Các lời hứa quý báu được hiện thân trong lời thần thượng. Bằng cách đọc cầu nguyện các lời hứa, chúng ta giữ phần và vui hưởng bản chất thần thượng. Và bằng cách giữ phần bản chất thần thượng, chúng ta phát triển trong sự sống thần thượng. Sách Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 11 chép, vì bởi cách này mà lối vào vương quốc đời đời của Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta là Giêsu Christ sẽ được cung ứng cho anh em cách phong phú và dồi dào. Vương quốc đời đời trong câu này chỉ về vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta là Giêsu Christ và sẽ hiển lộ khi Ngài trở lại. Đó sẽ là phần thưởng cho tín đồ trung tín của Ngài, những người theo đuổi sự lớn lên trong sự sống Ngài cho đến trưởng thành và sự phát triển các mỹ đức của bản chất Ngài, hầu cho trong thiên hy niên họ có thể dự phần vào vương quyền của Ngài trong vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như vậy, việc bước vào vương quốc đời đời của Chúa có liên quan đến việc bước vào vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời mà Ngài đã kêu gọi chúng ta đến trong Christ. Sự phát triển của vương quốc bên trong chúng ta thực chất là việc chúng ta bước vào vương quốc. Trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 3 đến 4, Phi-e-rơ nói về quyền năng thần thượng ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự kính kiền, cũng như nói về việc trở thành người giữ phần bản chất thần thượng. Sau đó, trong các câu từ 5 đến 11, chúng ta có sự phát triển qua việc lớn lên trong sự sống dẫn đến lối vào phong phú trong vương quốc đời đời.